Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả lắng nghe bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 19 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tối nay sẽ diễn ra lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.
Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 4.400 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô nội.
Tỷ lệ rừng Amazon bị tàn phá cao nhất trong 15 năm.
Nhật Bản công bố gói kích thích kinh tế cao kỷ lục 56.000 tỷ yên.
Sau đây là nội dung chi tiết. Vào lúc 20 giờ tối nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Buổi lễ diễn ra tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội và sẽ được truyền hình trực tiếp. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa thể hiện sự sẻ chia, động viên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng. Đồng thời buổi lễ cũng nhằm tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng chống dịch COVID-19.
Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố xin ý kiến về việc điều chỉnh thời gian cách ly phòng chống dịch COVID-19 đối với F1. Nếu F1 là những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, thì sẽ thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo. Nếu F1 đã tiêm nhưng chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19, sẽ thực hiện cách ly y tế 10 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong thời gian 7 ngày tiếp theo. Còn nếu F1 là những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, sẽ thực hiện cách ly y tế 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo.
Để tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng điều trị, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các bệnh viện tuyến trên hỗ trợ chuyên môn cho các quận huyện và thành phố Thủ Đức trong thực hiện quản lý, điều trị F0 tại nhà. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các bệnh viện, trung tâm hồi sức tuyến trên phụ trách chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 cho các cơ sở y tế trên địa bàn được phân công, đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho các quận huyện, thành phố Thủ Đức trong thực hiện quản lý, điều trị người nghi nhiễm và nhiễm COVID-19 được quản lý và điều trị tại nhà.
Với quyết tâm phòng chống dịch hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội năm 2021, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua chống dịch COVID-19 hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Phong trào được phát động từ nay đến ngày 30 tháng 1 năm 2022 nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực, quyết tâm phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, phục hồi kinh tế nhanh và bền vững, đặc biệt nỗ lực hoàn thành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 trên địa bàn trong trạng thái bình thường mới.
Bộ Tài chính vừa có tờ trình trình Chính phủ về việc ban hành nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt từ kỳ tính thuế tháng 10 đến kỳ tính thuế tháng 11. Tổng số tháng sẽ gia hạn là 2 tháng. Bộ Tài chính tính toán tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.
Dù sức mua hoa tươi dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm nay được các chủ cửa hàng hoa dự báo là thấp hơn các năm, song giá hoa tươi trên thị trường vẫn tăng đáng kể. Ghi nhận tại một số chợ đầu mối, những loại hoa đang vào mùa có giá phải chăng như cúc Canna 50.000 đồng một bó, cúc họa mi cánh tròn 60.000 đồng một bó, hồng trùm 140.000 đồng một bó. Tuy nhiên, một số loại hoa có giá tăng tới 20-30%, như hoa ly có giá 20.000 đồng đến 35.000 đồng một cành, tùy loại và màu sắc.
Sau 3 tháng kể từ khi bước vào vụ thu hoạch năm nay, nông dân Sơn La đã thu hái cà phê quả tươi đạt khoảng 120.000 tấn. Cà phê năm nay được mùa, được giá, dao động từ 12-14.000 đồng một kg, nên người trồng cà phê rất phấn khởi. Ngoài tiêu thụ trong nước, tỉnh Sơn La cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu cà phê. Lũy kế từ đầu vụ đến nay, tổng số lượng cà phê nhân đã tiêu thụ xuất khẩu ước đạt trên 17.000 tấn, trong đó tiêu thụ trong nước hơn 450 tấn, còn lại là xuất khẩu sang thị trường các nước Đức, Hoa Kỳ.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký quyết định chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, Mobile Money, cho Mobifone và VNPT. Đây là hai nhà mạng đầu tiên được phép thí điểm cung cấp dịch vụ Mobile Money trên toàn quốc với thời gian thí điểm đến ngày 18 tháng 11 năm 2023. Dịch vụ Mobile Money cho phép khách hàng dùng tài khoản viễn thông để thực hiện nhiều giao dịch khác nhau mà không yêu cầu phải có tài khoản ngân hàng, không yêu cầu phải sử dụng smartphone, không cần kết nối Internet.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro cho biết, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông sẽ kết thúc 15 ngày vận hành miễn phí trong ngày mai. Từ ngày 21 tháng 11, đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông sẽ bắt đầu chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại, vận chuyển khách có thu tiền, đồng thời thay đổi thời gian chạy tàu so với hiện nay. Cụ thể, trong 6 tháng đầu khai thác thương mại, các đoàn tàu chở khách từ 5 giờ đến 23 giờ, tần suất 10 phút một chuyến. Thời gian tàu dừng tại ga để khách lên xuống từ 25 đến 50 giây.
Trước thông tin chậm đưa F0 đi điều trị do Hà Nội quá tải, ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã thông báo về kết quả xác minh. Theo đó, thông tin trên là không chính xác. Nguyên nhân các ca F0 chậm được đưa đến bệnh viện là từ phía gia đình, chứ không phải do các cơ sở điều trị đã quá tải.
Vào ngày hôm nay sẽ diễn ra hiện tượng nguyệt thực một phần, dự kiến kéo dài 3 giờ 28 phút. Theo dữ liệu của NASA, đây là nguyệt thực dài nhất trong hơn 580 năm. Hiện tượng thiên văn kỳ thú này có thể quan sát được bằng mắt thường. Tuy nhiên, người dân Việt Nam chỉ quan sát được giai đoạn cuối của hiện tượng nguyệt thực một phần. Dự kiến tại Hà Nội, từ 17 giờ 14 phút, mặt trăng bắt đầu mọc. 17 giờ 47 phút kết thúc pha nguyệt thực một phần, chuyển sang pha nửa tối. Người dân có khoảng 30 phút để quan sát. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 17 giờ 26 phút mặt trăng mới bắt đầu mọc, 17 giờ 47 phút hiện tượng kết thúc.
Vào khoảng 23 giờ 35 phút đêm qua, một xe ô tô con di chuyển trên đèo Mã Pí Lèng theo hướng từ Đồng Văn sang Mèo Vạc. Khi đến đoạn gần điểm dừng chân ngắm cảnh panorama, đã bị lao xuống vực khiến 3 người chết và 1 người bị thương nặng. Người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn. Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang và huyện Mèo Vạc đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày hôm nay vừa công bố gói kích thích cao kỷ lục trị giá 56.000 tỷ yên, tương đương với 490 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế lớn thứ ba thế giới nhằm thúc đẩy đà phục hồi không đồng đều của nước này. Gói kích thích trên sẽ bao gồm một loạt các biện pháp, trong đó có trợ cấp tiền mặt cho các gia đình có con dưới 18 tuổi, đáp ứng mức giới hạn về thu nhập, cũng như tăng lương cho y tá và các nhân viên y tế.
Ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi một bức thư tới hội nghị lần thứ 5 những người tiên phong của ba cuộc cách mạng, kêu gọi tăng cường tinh thần tự lực tự cường bất chấp những thách thức trước mắt, bao gồm cả những khó khăn kinh tế. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn nội dung bức thư nêu rõ ý nghĩa của phong trào trên nằm ở chỗ củng cố khả năng độc lập trên con đường thực hiện các nhiệm vụ xã hội chủ nghĩa, vượt qua những thách thức bất ngờ.
Viện nghiên cứu không gian quốc gia Brazil cho biết hơn 13.000 km2 rừng Amazon trên lãnh thổ Brazil đã bị tàn phá trong vòng một năm, tính đến tháng 7 năm 2021. Đây là diện tích rừng nhiệt đới bị tàn phá lớn nhất ở nước này, được ghi nhận trong 15 năm qua, được ví là lá phổi xanh của trái đất và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu. Song những năm gần đây, rừng Amazon bị tàn phá ngày càng nghiêm trọng do nạn khai thác tài nguyên rừng, cũng như các dự án phát triển.
Bộ Quốc phòng Anh vừa tuyên bố Không quân Hoàng gia Anh đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trên thế giới chỉ sử dụng nhiên liệu tổng hợp. Nhiên liệu mà máy bay này sử dụng là UL-91 do công ty Zero Petroleum sản xuất bằng cách chiết xuất hydro từ nước và carbon từ CO2 trong khí quyển kết hợp với các nguồn năng lượng tái tạo như gió hoặc mặt trời. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh cũng nêu rõ việc sử dụng nhiên liệu này có thể giúp giảm 80-90% lượng khí thải carbon ở mỗi chuyến bay và giúp lực lượng không quân tiến tới sử dụng nhiên liệu tổng hợp cho các máy bay phản lực trong tương lai.
Hãng dược phẩm AstraZeneca cho biết thuốc kháng thể chống COVID-19 dạng tiêm mang tên Evusel của hãng cho hiệu quả bảo vệ lên đến 83% trong vòng 6 tháng. Evusel là thuốc kháng thể điều trị COVID-19 đầu tiên của AstraZeneca, được phát triển trong phòng thí nghiệm nhằm phòng ngừa COVID-19 và ngăn ngừa bệnh chuyển biến nặng. Hiện Bahrain là quốc gia đầu tiên trên thế giới phê chuẩn sử dụng thuốc Evusel của hãng AstraZeneca.
Bộ Y tế Lào đã cấp phép cho công ty dược nhà nước số 3 sản xuất viên uống Monopiravir, một loại thuốc uống được đánh giá tốt trong hỗ trợ điều trị bệnh COVID-19. Đây là một trong những nỗ lực của nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Viên sản xuất Monopiravir ở Lào và chương trình thử nghiệm sẽ nằm dưới sự giám sát của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Dự kiến nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất vào tháng 12, với số lượng đủ điều trị cho khoảng 1.000 bệnh nhân COVID-19.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống khó khăn, vất vả, đặc biệt tại các xã vùng biên, khiến không ít em học sinh phải bỏ học theo cha mẹ lên nương rẫy mưu sinh.
Thấu hiểu điều đó, các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, kịp thời chắp cánh ước mơ cho các em thông qua chương trình Nâng bước em đến trường và Con nuôi đồn biên phòng. Những người lính mang quân hàm xanh không chỉ là người thầy mà còn như một người cha, đồng hành cùng các em trên hành trình đến với con chữ. Mời quý thính giả đến với ghi nhận tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Cứ sau giờ tan học, cô học trò Lò Việt My, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu lại phụ giúp mẹ làm việc nhà. Kinh tế gia đình khó khăn, bản thân em lại thường xuyên đau ốm, khiến em nhiều lúc lo sợ một ngày nào đó mình không thể theo chúng bạn đến trường. Em Lò Việt My chia sẻ:
con rất muốn đến trường để học giỏi, để mai sau lớn lên làm cô giáo.
Nhà con thì có hai mẹ con, đôi khi con cũng sợ là thì mình cũng không được đến trường.
Không để ước mơ của My phải dang dở, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pa Tần đã phối hợp với nhà trường nhận đỡ đầu cho em. Sự quan tâm động viên của thầy cô và những người cha nuôi cũng chính là động lực để My luôn nỗ lực và đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Cùng với My, ba bạn học sinh khác cũng đã trở thành con nuôi đồn biên phòng Pa Tần. Bà Nguyễn Thị Nga, hiệu trưởng trường tiểu học Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho biết:
nhiều điểm bản xa xôi, đường xá lại khó khăn. Đấy, cho nên là các cháu thì về đây tập trung, vậy đòi hỏi được cái sự mà hỗ trợ và giúp đỡ của các chú đội biên phòng, và rất mong muốn là những thời gian tới tiếp theo nữa thì các chú là sẽ có những cái chương trình nhận thêm các cháu có hoàn cảnh khó khăn.
Những thầy giáo mang quân hàm xanh không chỉ giúp các em tiến bộ trong học tập mà còn trưởng thành hơn trong cuộc sống. Thiếu tá Nguyễn Tiến Đoàn, chính trị viên đồn biên phòng Pa Tần, bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu chia sẻ:
chúng tôi có tặng sách vở, đồ dùng học tập và kêu gọi các cái tổ chức cá nhân, các cái nhà thiện nguyện là trao học bổng, hỗ trợ giúp đỡ cho các em để các em có đủ cái điều kiện để đến trường.
Điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn, vất vả nên việc duy trì sĩ số học sinh và vận động các em đến lớp ở vùng cao biên giới cũng gặp không ít khó khăn. Dù vậy, hành trình đem con chữ, tri thức đến với học sinh vùng biên vẫn luôn có sự đồng hành của những người lính quân hàm xanh.
Và phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.